chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Năm ngày 25 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước ở Trung ương và các địa phương quan tâm thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Khu du lịch sinh thái Wonderland thuộc xã Mỹ Khánh chính thức mở cửa hoạt động từ sáng nay, tạo thêm điểm nhấn đặc sắc để thu hút du khách đến với huyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ.
Cần Thơ đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo sát hạch lái xe nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong năm an toàn giao thông 2024.
Công an thành phố và Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Giá xăng dầu tăng mạnh từ 15 giờ chiều nay.
Lực lượng Houthi thừa nhận tấn công tàu chiến Mỹ gần Biển Đỏ.
Hồng Linh và Việt Nam vừa tóm lược nội dung đáng chú ý trong 30 phút thời sự chiều nay. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung. Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, trao nhà đại đoàn kết, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp.
Trao nhà đại đoàn kết và tặng quà Tết cho bà con, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý các cơ quan trung ương và địa phương cần quan tâm nhiều hơn tới những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, thiếu thốn để bảo đảm việc học hành và chăm sóc sức khỏe của người dân được tốt nhất. Chủ tịch nước cũng mong muốn bà con luôn phát huy truyền thống, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau cả những lúc khó khăn hay khi kinh tế đã phát triển để cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp đến, hôm nay Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn công tác đi thăm tặng quà chúc Tết gia đình cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại tỉnh Bến Tre.
Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố gửi lời chúc Tết, chúc sức khỏe đến gia đình cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Đồng thời khẳng định cố Phó Thủ tướng luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, lòng trung thành tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, gần gũi với nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người đảng viên cộng sản kiên trung, gương mẫu với phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, là nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, đôn hậu, bình dị, luôn hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, cống hiến của cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục giáo dục, động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác chỉ đạo các hoạt động Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của quận Ninh Kiều. Cùng tham gia đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Trung Nhân.
Đến nay, công tác chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn quận Ninh Kiều đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Toàn quận tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo phục vụ Tết, các chế độ chính sách cho các đối tượng được thực hiện theo quy định với tổng số tiền từ ngân sách nhà nước gần 26 tỷ đồng. Các cấp các ngành cũng đã vận động xã hội hóa tiền và quà chăm lo cho các đối tượng trên 7 tỷ đồng. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị được chú trọng, tăng cường chỉ đạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, dự kiến tổ chức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu lưu ý quận Ninh Kiều tập trung làm tốt các hoạt động chăm lo Tết, tuyệt đối không để sót các đối tượng, đảm bảo ai cũng có Tết. Quan tâm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, không để bị động bất ngờ, làm tốt công tác phân luồng điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn, nhất là các địa điểm diễn ra các sự kiện lớn. Kiểm soát tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, hoạt động kinh doanh, tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Cùng với đó tập trung làm tốt công tác giao quân, tạo sinh khí, vui tươi phấn khởi, đồng thời tổ chức chu đáo đón quân nhân xuất ngũ. Cũng trong chiều nay, kiểm tra công tác chỉ đạo các hoạt động Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của quận Cái Răng, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, vui xuân không quên nhiệm vụ. Bên cạnh tổ chức tốt các hoạt động Tết, cần chủ động ra soát mọi công việc ngay sau Tết, phải bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm, quyết liệt để hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn.
Ngoài quan tâm công tác chăm lo Tết cho các đối tượng đúng quy định, quận Cái Răng còn tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và đảm bảo đội ngũ y bác sĩ luôn có mặt 24/24 tại bệnh viện, cơ sở y tế để kịp thời chữa trị cho người dân, cũng như xử lý tốt các trường hợp cấp cứu khẩn cấp, chủ động nắm tình hình, có biện pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu và các mặt hàng phục vụ Tết. Hiện tại, các chợ truyền thống, siêu thị và cửa hàng tiện ích trên địa bàn, nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đa dạng chủng loại nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân với nguồn dự trữ khoảng 200 tỷ đồng.
Trước đó vào buổi sáng, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến thăm chúc Tết tập thể lãnh đạo, y bác sĩ, người lao động tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Nhi đồng.
Năm qua, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp tục đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Các bệnh viện còn lại cũng từng bước nghiên cứu, vận dụng cơ chế chính sách đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị cho hoạt động tại đơn vị, cải thiện dần đời sống y bác sĩ, người lao động.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ gửi những lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ thầy thuốc, người lao động tại các bệnh viện. Bước sang năm mới 2024, lãnh đạo thành phố mong các bệnh viện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng chuyên môn, góp phần để ngành y tế thành phố tiếp tục phát triển, trở thành trung tâm y tế của vùng nhằm phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng 39 người có uy tín trên địa bàn thành phố tham dự.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời thông tin những kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách dân tộc được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm đúng mức. 18 trên 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội về lĩnh vực công tác dân tộc đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đời sống đồng bào dân tộc được đảm bảo, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo giảm hiện còn 54 hộ, chiếm 0,53% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số và người có uy tín đối với sự phát triển chung của thành phố.
Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng đã trao tặng quà Tết cho các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh, Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức phong trào Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn 2024.
200 bà con thuộc các diện khó khăn cần hỗ trợ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh được trao tặng quà Tết. Mỗi phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm trị giá từ 700.000 đồng. Song song đó, Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh và chùa Phật học thành phố Cần Thơ còn tổ chức chợ Xuân Nhân Ái Giáp Thìn 2024 cho bà con lựa chọn mua sắm các mặt hàng thực phẩm thiết yếu với giá 0 đồng.
Cũng sáng nay, khu du lịch sinh thái Wonderland trực thuộc Hợp tác xã Du lịch sinh thái Cộng đồng xã Mỹ Khánh đã chính thức mở cửa hoạt động. Theo ghi nhận của phóng viên Lâm Trực thì đây là một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới với mong muốn tạo thêm điểm nhấn đặc sắc để thu hút du khách đến với huyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ.
Wonderland Cần Thơ đã được thi công từ năm 2022 trên diện tích gần 5.000 m2, tọa lạc tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Đây là một dự án nhằm tạo ra địa điểm tham quan chụp hình với tổng mức đầu tư gần 32 tỷ đồng. Trong đó sử dụng 13 tỷ đồng để xây dựng hơn 100 mô hình cao từ 5 đến 8 mét. Ngay sau khi mở cửa, điểm du lịch này đã thu hút du khách một số tỉnh, các đoàn du lịch lữ hành và kể cả Việt Kiều đến tham quan. Bà Phạm Thị Thanh Loan, một Việt Kiều Canada từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ du lịch sau khi trải nghiệm tại Wonderland đã chia sẻ.
Về đây Cần Thơ là lần đầu tiên về thì thấy rất là đẹp, quá đẹp luôn, vui vẻ, khu du lịch coi như là ok rồi đó, number one.
Còn chị Trần Thị Kim Loan ở phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cùng nhiều bạn bè đến đây tham quan đã cho biết.
Em thấy ngày đầu tiên khai trương lại đây thì mọi người chuẩn bị tương đối là chu đáo. Mô hình ở đây đẹp, hoa thì nhiều, đa dạng, phong phú. Tết này để mà dẫn gia đình với mà cháu nhỏ lại đây chơi là nơi phù hợp.
Vừa vào Quang Đại Lên, Cần Thơ, một thị ngay linh vật là chú rồng dài gần 20m và cao hơn 6m. Đây là một siêu phẩm tượng trưng cho con giáp của năm 2024 để du khách tha hồ check-in. Khu du lịch còn có hàng chục tiểu cảnh lớn như là các con công, các chú vịt đô na, gấu, thuyền tình yêu, các lâu đài trong chuyện cổ tích của phương Tây, giường thượng uyển lấy cảm hứng từ giường treo Babylon. Khu du lịch cũng bố trí hệ thống chiếu sáng LED hiện đại nhất của năm 2024. Tất cả mô hình được trang trí bằng 1.000 chậu hoa với hơn 100 loại khác nhau. Anh Nguyễn Quốc Dương, quản lý khu du lịch Wonderland Cần Thơ, thông tin thêm.
Hiện tại thì bên em bắt đầu từ đây tới Tết thì bọn em sẽ đưa ra nhiều chương trình như là kéo lô tô xô về, hoạt động quay số trúng thưởng, tặng quà cho khách tham quan. Còn về công ty lữ hành, công ty trường học đó thì bên em là sẽ giảm giá 30% giá vé cho công ty lữ hành và trường học.
Ông Phạm Quang Kha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh của huyện Phong Điền đánh giá.
Đối với cái mô hình của đơn vị mới này thì phải nói là mô hình này là một mô hình mới, lạ, là một điểm nổi bật đối với cái việc phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn xã Mỹ Khánh. Thì đối với mô hình quy mô như thế này là sẽ là thu hút được cái lượng khách sẽ đến với địa bàn xã Mỹ Khánh trong thời gian tới sẽ nhiều hơn nữa.
Thống kê của xã Mỹ Khánh, chỉ trong một tháng đầu năm nay, ngành du lịch ở địa phương đã có tổng doanh thu hơn 60 tỷ đồng, vượt hơn cùng kỳ năm trước khoảng 30%. Ngoài Wonderland Cần Thơ, cũng còn nhiều sản phẩm du lịch mới ở các làng du lịch ở Mỹ Khánh sẽ đưa vào hoạt động trong Tết Nguyên Đán năm nay.
Thưa quý vị, ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Tết Quân dân thành phố Cần Thơ năm 2024 tại xã Nhân Ái, huyện Phong Điền còn triển khai nhiều công trình phúc lợi, góp phần phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Qua gần 2 tháng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã triển khai nâng cấp tuyến giao thông Mương Điều, sửa chữa đường bê tông ở các ấp Nhân Phú, Nhân Bình, lắp đèn chiếu sáng tuyến kênh chợ và rạch miễu, trong qua làm vệ sinh các khu dân cư và các tuyến đường trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố còn phối hợp xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, máy ấm công đoàn cho gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên, người dân gặp khó khăn về nhà ở.
Các hoạt động đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ và các ban ngành đoàn thể địa phương tham gia với trên 1.000 ngày công lao động, góp phần để các công trình hoàn thành và bàn giao vào ngày mai 26 tháng 1. Sáng nay, các xã phường thị trấn thuộc các quận, huyện Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh đã đồng loạt tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ năm 2024.
Năm 2024, thành phố Cần Thơ sẽ giao Bộ Quốc phòng 1.450 công dân, giao Bộ Công an 584 công dân. Qua ghi nhận tại các điểm trao lệnh, các thanh niên đã thể hiện niềm vinh dự, tự hào sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Theo kế hoạch, các địa phương thuộc các quận, huyện Thới Lai, Ô Môn, Bình Thủy, Thốt Nốt sẽ tổ chức trao lệnh gọi vào ngày mai 26 tháng 1. Thưa quý vị, hội thảo thông qua bản thảo cuốn sách Lịch sử Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, giai đoạn 1979-2024 diễn ra sáng nay, có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các nhân chứng lịch sử.
Bản thảo cuốn sách Lịch sử Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ 1979-2024 có nội dung chính gồm phần mở đầu, chương 1, quá trình thành lập, chuẩn bị xây dựng lực lượng tại chỗ sẵn sàng cho nhiệm vụ quy động từ 1979 đến 1989. Chương 2, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trước khi thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương từ năm 1990 đến năm 2024. Chương 3, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong giai đoạn đẩy mạnh xây dựng quân đội chính quy, tinh gọn, mạnh, từ năm 2005 đến năm 2024. Phần kết luận, khái quát chặng đường lịch sử trong suốt quá trình 45 năm xây dựng, công tác và trưởng thành của Trung đoàn Bộ binh 932, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm. Ngoài ra, còn có một số hình ảnh hoạt động, hình ảnh lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ và thành tích khen thưởng của Trung đoàn.
Tại hội thảo, các đại biểu và nhân chứng đã tập trung đóng góp về tên sách, bố cục và một số nội dung cần bổ sung điều chỉnh. Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị chức năng đối với dự thảo một số văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương.
Tại hội nghị, Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Cần Thơ đã tóm tắt nội dung của dự thảo, trong đó có quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế, quy định phân loại, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải của hộ gia đình, cá nhân và chính sách ưu đãi hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Đa số các đại biểu tham gia hội nghị đều thống nhất cao với nội dung và việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xem xét điều chỉnh bổ sung thời gian vận chuyển rác thải cho phù hợp với thực tế tại mỗi quận huyện, quy định thống nhất màu sắc các bao bì đựng từng loại rác thải, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động phân loại rác thải tại nguồn. Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự hội nghị.
Trong năm 2023, các địa phương trong thành phố thành lập mới được 51 tổ hợp tác và 24 hợp tác xã, nâng tổng số hiện có là 1.501 tổ và 327 hợp tác xã. Năm 2023, các hợp tác xã tổ hợp tác trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng tích cực. Vai trò của các hợp tác xã thể hiện rõ nét trong tổ chức hoạt động phục vụ thành viên hiệu quả hơn. Đa số hợp tác xã đã tiếp cận và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động điều hành.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hè ghi nhận thành quả trong hoạt động của các hợp tác xã. Tuy nhiên, tỷ lệ hợp tác xã xếp loại tốt khá còn khiêm tốn, sắp xỉ 60%. Để nâng cao chất lượng hoạt động, Liên minh Hợp tác xã cần đẩy mạnh việc phối hợp với các địa phương và sở ban ngành hữu quan, tiếp tục tuyên truyền đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ hợp tác xã tháo gỡ khó khăn, xây dựng, nhân rộng những mô hình làm ăn có hiệu quả, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và tăng cường gắn kết các hợp tác xã cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, góp phần phát triển bền vững hơn. Những ngày cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, cũng là lúc tình trạng xe khách dừng đổ đón trả khách không đúng nơi quy định lại diễn ra phổ biến trên một số tuyến đường.
Để ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng này, mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông đã áp dụng phương thức in hình ảnh vi phạm tại chốt xử lý và cho các lái xe ký xác nhận hành vi của mình. Với những hình ảnh được in tại chỗ, rõ ràng thời gian, địa điểm vi phạm, lái xe không còn lý do nào để bao biện trình bày. Điều này vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng như quyền lợi của các hành khách đi xe.
Thưa quý vị, đào tạo sát hạch lái xe là một trong những công tác then chốt để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Đây cũng là một trong nhóm các giải pháp mà Chính phủ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề ra tại hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Trên cơ sở này, thành phố Cần Thơ cũng đã triển khai các biện pháp quản lý, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo sát hạch lái xe trên toàn địa bàn nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trong năm an toàn giao thông 2024 này.
Mới đây, Trung tâm Đào tạo Sát hạch Lái xe Cần Thơ vừa tổ chức kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô cho trên 250 học viên tham gia. Nếu như trước đây, các học viên chỉ tham gia 3 phần thi gồm lý thuyết trên máy vi tính, lái xe thực hành trong xa hình và thực tế trên đường trường, thì nay việc sát hạch này bổ sung thêm phần thi mới là phần mềm mô phỏng trên máy, để qua đó đánh giá năng lực, phán đoán và xử lý tình huống của học viên. Để đạt yêu cầu này, học viên phải đảm bảo thời gian học và trung tâm đào tạo đầu tư thêm máy móc công nghệ theo quy chuẩn mới. Học viên Võ Hữu Có cho biết.
Khi sát hạch đây thì trung tâm chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất từ phòng ốc, thi lý thuyết, mô phỏng cho đến thực hành. Thì trong quá trình học tập thì trung tâm dạy rất là đúng theo chương trình, học được những kiến thức cơ bản, khi có bằng thì đủ điều kiện tự tin tham gia giao thông.
Trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 8 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, mô tô và 6 trung tâm sát hạch lái xe. Để đáp ứng yêu cầu học và thi sát hạch cấp giấy phép lái xe, từ năm 2023, các trung tâm liên tục đầu tư trang thiết bị và các thiết bị nhận dạng quản lý thời gian dạy, học của giảng viên và học viên, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng những phần mềm mô phỏng phục vụ cho việc học và thi sát hạch lái xe theo thông tư 12 của Bộ Giao thông Vận tải. Bên cạnh đó, các trung tâm đào tạo lái xe còn đầu tư trang bị cabin học lái, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe của học viên. Toàn bộ hệ thống này cũng được kết nối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam. bà Đinh Thị Hương Chi, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Sát hạch Lái xe Chiến thắng thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Bên trung tâm có đầu tư các trang thiết bị về máy móc, ví dụ như là máy để đáp ứng thi mô phỏng hay là các cabin như hai cabin và các lượng xe thì mình cũng có đầu tư hàng năm. Phòng đào tạo thì bên luôn có cái bộ phận là kiểm tra và giám sát cái những cái bài học đảm bảo đúng theo cái chương trình đào tạo.
Bên cạnh đó, các trung tâm còn nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo bằng việc bố trí cán bộ giảng viên tham dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức. Hệ thống cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ cho việc đào tạo, sát hạch được đầu tư mới. Đồng thời, các trung tâm còn trang bị hệ thống camera để phục vụ cho việc giám sát công tác này. Ông Trị Hoa Triết, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Lái xe Màu Hoa Đỏ nói về công tác này ở đơn vị mình.
Ngoài những giờ học chính thì trung tâm sẽ cố gắng mở các cái lớp học ngoài giờ như thứ Bảy, Chủ nhật này, hoặc là ban đêm để tạo điều kiện cho học viên. Ngoài ra thì về cái phương tiện, trung tâm cũng cố gắng nỗ lực làm sao mà đầu tư những cái phương tiện tương đối tốt nhất và học viên có thể thao tác và thực hành trên đó và thuần thục.
Trong năm 2023, các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố cấp mới trên 35.000 giấy phép lái xe các hạng, cấp đổi lại trên 27.000 giấy phép lái xe. Ông Nguyễn Tấn Tài, trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết.
Kiểm tra thường xuyên cũng như là đột xuất về công tác đào tạo của các cái cơ sở đào tạo. Trong đó là kiểm tra giám sát về các cái lần thi tốt nghiệp của các cái hãng xe ô tô đối với các cái chương trình đào tạo phải đảm bảo được đào tạo các cái học viên, các cái chương trình đào tạo cho nó đầy đủ. Thì trong cái quản lý đào tạo thì nó cũng có nhiều cái điểm mới. Khi mà thực hành lái xe thì là trên cái phương tiện mà được lắp cái thiết bị DAS để mà giám sát hình ảnh học viên, quãng đường lái xe, thời gian lái xe của học viên và là để đảm bảo được cái nâng cao cái chất lượng trong cái công tác giảng dạy thực hành lái xe.
Tăng cường các biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác này. Qua đây còn góp phần quan trọng trong giáo dục ý thức của người điều khiển phương tiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên toàn địa bàn.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Công an thành phố và Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Hai đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, phối hợp xử lý nợ rủi ro đối với khách hàng vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, phối hợp rà soát xử lý đối với khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đi khỏi nơi cư trú và phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tổ chức giải ngân cho vay, tái hòa nhập cộng đồng. Trong năm 2023, hai đơn vị đã phối hợp triển khai cho vay được 12 khách hàng theo quyết định 22 với tổng số tiền 730 triệu đồng.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, đây là chính sách đúng đắn và nhân văn của Đảng và Nhà nước. Các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận đối tượng chấp hành xong án phạt tù, tổ chức tốt việc cho vay vốn và hỗ trợ các đối tượng sử dụng vốn vay hiệu quả. Dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ tặng quà cho 12 đối tượng chấp hành xong án phạt tù nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác cán bộ, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ, quyết định có thời hạn 5 năm kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2024.
Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trên các mặt công tác của bà Nguyễn Thị Hương. Với cương vị mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị bà Nguyễn Thị Hương luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, trở thành trung tâm đoàn kết nhất trí một lòng để đưa nhà trường phát triển lên tầm cao mới. Đồng thời đề nghị ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô, lãnh đạo các phòng ban và tất cả các giáo viên, viên chức, người lao động của nhà trường phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ, Phòng Kinh tế quận Ô Môn vừa khảo sát nắm bắt tình hình hoạt động thương mại tại chợ Ô Môn.
Hiện chợ Ô Môn có 948 lô sạp kinh doanh với 632 tiểu thương kinh doanh. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận hàng hóa giá cả ổn định, dự trữ đủ đáp ứng nhu cầu thị trường trên địa bàn quận. Các hộ tiểu thương kinh doanh thực hiện tốt công tác niêm yết giá. Tuy nhiên, sức mua hiện nay chỉ bằng 80% so với năm 2023. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để tiểu thương kinh doanh đảm bảo thuận lợi cho bà con mua sắm hàng hóa Tết.
Trước đó, Sở Công Thương cùng với Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ đã đến khảo sát hoạt động kinh doanh tại chợ An Thới, quận Bình Thủy. Chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Tại kỳ điều hành chiều nay thì giá xăng được Liên Bộ điều chỉnh tăng mạnh gần 1.000 đồng một lít.
Cụ thể, xăng E5 tăng 753 đồng một lít, giá mới là 22.171 đồng một lít. Xăng A95 tăng 925 đồng một lít, giá mới là 23.407 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng, nhưng mức tăng không đáng kể. Kỳ này, nhà điều hành không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng. Ngược lại, yêu cầu trích lập vào quỹ đối với dầu mazut ở mức 300 đồng một ký như kỳ trước. Các mặt hàng khác không trích lập.
Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, lực lượng Houthi ở Yemen thông báo đã tấn công một tàu chiến Mỹ ở vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandab trong ngày hôm qua.
Người phát ngôn của Houthi, ông Yahya Siri, xác nhận lực lượng này đã đụng độ với một số tàu khu trục và tàu chiến của Hải quân Mỹ ở vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandab khi các phương tiện này đang bảo vệ hai tàu chở hàng thương mại của Mỹ. Vụ tấn công buộc hai tàu thương mại đó phải rời khỏi biển đỏ. Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo Houthi đã bắn 3 tên lửa trong vụ tấn công mới nhất nói trên ở tuyến đường thủy quan trọng biển đỏ.
Các nước thành viên EU đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga khi ngày đánh dấu 2 năm xung đột ở Ukraine đang đến gần.
Gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga được cho là sẽ bao gồm các lệnh hạn chế đi lại mới và phong tỏa tài sản nhắm vào các doanh nghiệp và cá nhân Nga bị cáo buộc liên quan đến hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine. Tuy nhiên, nó có thể cũng sẽ bao gồm một thỏa thuận bị trì hoãn từ lâu về gói hỗ trợ trị giá 50 tỷ euro dành cho Ukraine, cùng với khoản hỗ trợ quân sự hàng năm trị giá 5 tỷ euro khác.
EU đã áp đặt 12 dòng trừng phạt Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu diễn ra vào tháng 2 năm 2022. Các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích làm suy yếu nền kinh tế của Nga và khiến cho nước này không thể tài trợ cho hoạt động quân sự của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù Nga bị suy thoái trong năm đầu tiên thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nền kinh tế của Moscow đã ổn định kể từ đó, phần lớn nhờ những thay đổi chính sách tài khoá kịp thời và sự chuyển hướng phần lớn thương mại của nước này sang châu Á. Liên quan vụ rơi máy bay quân sự hôm qua khiến 74 người, trong đó có 65 quân nhân Ukraine thiệt mạng, Nga cho rằng Ukraine đã cố tình bắn hạ máy bay chở tù nhân.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của Ukraine đã cố tình bắn hạ chiếc máy bay Nga chở tù binh chiến tranh Ukraine, khiến máy bay bị rơi. Toàn bộ người trên máy bay đã thiệt mạng. Vụ việc được cho là hành động trả đũa của Ukraine đối với cuộc tấn công của Nga. Theo giới chức Nga, máy bay đã bị lực lượng phòng không Ukraine đóng tại vùng Kharkov bắn trúng vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 24 tháng 1, theo giờ địa phương, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đã phóng 2 tên lửa.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho đến nay từ chối bình luận về vụ việc trên, chỉ nói rằng họ đang xem xét vấn đề. Tuy nhiên, Andrei Yusup, phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo Ukraine, xác nhận rằng Nga và Ukraine thực sự đã lên kế hoạch thực hiện trao đổi tù nhân vào ngày 24 tháng 1, đồng thời nói thêm rằng hoạt động này đã bị hủy bỏ.
Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo nước này đã kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ rơi máy bay Nga chở tù binh Ukraine. Tuy nhiên, cuộc họp chưa được lên kế hoạch.
Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.